Chương 810, cửu bi tệ tủ cơ thể phản ứng kỳ lạ khiến hắn có chút lúng túng, vẫn chưa đến đường cùng, hơn nữa thủy tôn dường như cũng không mạnh như hắn tưởng tượng. Vậy nên không cần thiết phải ép thân thể gánh chịu thêm nữa. Hít sâu một hơi, hít sâu một hơi, hắn tung người nhảy lên, thoát cây đã đáp xuống mặt đất. Trư Bát Giới đang giao đấu với thủy tôn, nhưng nói là giao đấu thì không đúng, phải nói là thủy tôn đang đơn phương biểu diễn. Bát Giới chỉ biết đỡ trọn, gần như không có bất kỳ cơ hội phản công nào. May nhờ năng lực thôn phệ của hắn mà phần lớn công kích của thủy tôn bị hóa giải. Quan sát trận đấu, Tôn Ngộ Không bỗng cảm thấy có gì đó sai sai, nhưng chưa kịp suy nghĩ thì Bát Giới đã bị đánh cho tê tua. Năng lực thôn phệ của hắn tuy có thể hấp thụ mọi loại năng lượng, nhưng thủy tôn lại chuyên dùng công kích vật lý, từng quyền từng cước khiến năng lực thôn phệ của Bát Giới bị suy yếu nghiêm trọng. Thủy tôn sở hữu năng lực này, hắn tự nhiên biết cách khắc chế. Tôn Ngộ Không vừa định xông lên thì nghe Bát Giới hét lớn, "Hầu ca, đừng ra tay, giao cho ta với lão xa, nếu bọn ta không đỡ được, ngươi hãy ra tay." Nói rồi, hắn lau vết máu bên khóe miệng, lôi cửu sĩ đinh ba xông lên. Tôn Ngộ Không khỏi ngạc nhiên, Tôn Ngộ Không khỏi ngạc nhiên, Tôn Ngộ Không rất hiểu tính Bát Giới. Hắn xưa nay không phải kẻ dễ dàng sụp sôi. Trên đời này, hiếm có chuyện gì khiến hắn hăng hái như hôm nay, ngay cả khi xưa đi Tây Thiên Thỉnh Kinh, thành Phật tại Tây Phương, hắn vẫn luôn uể oải. Dù đôi lúc Tôn Ngộ Không cũng rất nghiêm túc, nhưng chưa từng thấy Bát Giới thật sự nghiêm túc chiến đấu, bất kể đối phương là yêu quái hùng mạnh hay tiểu yêu vô danh. Hơn nữa, hiếm có chuyện gì khiến Bát Giới nổi giận. Nhìn Bát Giới bị thủy tôn đá văng, rồi lại gắng gượng bò chạy, Tôn Ngộ Không chợt nhớ ra một chuyện, có thể khiến Bát Giới cuồng nộ đến vậy, ngoài sư phụ, e rằng chỉ còn một người Hằng Nga. Giờ thì mọi chuyện đã rõ ràng, những chuyện xảy ra trước đó ở bản cổ giới đều do thủy tôn giật dây. Hằng Nga có thể nói là nạn nhân của hắn, dù cuối cùng Bát Giới không xuống tay giết Hằng Nga, nhưng nàng đã hoàn toàn bị thủy tôn khống chế. Bát Giới bất đắc dĩ phải xóa sạch ký ức của nàng rồi đưa nàng trở về Nguyệt Cung. Thế nhưng, Hằng Nga mất trí nhớ không còn là Hằng Nga trước kia nữa. Nàng chỉ là một người xa lạ mang gương mặt Hằng Nga. Trong lòng Bát Giới, Hằng Nga mà hắn yêu sâu đậm đã chết theo ký ức biến mất. Vì thế, bây giờ Bát Giới mới liều mạng với thủy tôn. Không phải vì vũ trụ hay chúng sinh, mà là vì báo thù cho Hằng Nga, báo thù cho chính mình. Tuy hắn không phải đối thủ của thủy tôn, nhưng hành động của hắn không phải là vô nghĩa. Đừng quên, Bát Giới đã nói giao thủy tôn cho hắn và Sa Ngộ Tĩnh. Nghĩ vậy, Tôn Ngộ Không nhìn sang Sa Ngộ Tĩnh. Cái nhìn này suýt khiến Tôn Ngộ Không ngã ngửa giữa không trung. Chín viên tràng hạ trên cổ Sa Ngộ Tĩnh đã hóa thành chín khối trấn giới thiên bi. Chúng bao quanh hắn tỏa ra ánh sáng đủ màu. Điều khiến Tôn Ngộ Không kinh ngạc không phải việc này. Ngay khi ánh sáng lóe lên, Tôn Ngộ Không đã đoán ra đó là trấn giới thiên bi biến thành. Ta kinh ngạc vì dáng vẻ của Sa Ngộ Tĩnh đã hoàn toàn thay đổi. Hắn lại có cảm giác giống với thủy tôn. Nhìn kỹ lại, dung mạo hắn không hề thay đổi. Thứ giống thủy tôn là khí chất hoặc là cảm giác. Nếu nhắm mắt lại, chỉ dựa vào khí tức, Tôn Ngộ Không thậm chí không phân biệt được ai là thủy tôn, ai là Sa Ngộ Tĩnh. Trên đỉnh đầu Sa Ngộ Tĩnh, chín khối trấn giới thiên bi chỉ lớn bằng bàn tay đang xoay tròn, tỏa ra ánh sáng chín màu bao phủ lấy hắn. Lão Sa, chẳng lẽ hắn đã đạt đến cảnh giới đó? Tôn Ngộ Không khỏi không có căn cứ mà nghi ngờ. Chín khối trấn giới thiên bi vốn là do vũ trụ này tạo thành, giờ Sa Ngộ Tĩnh hoàn toàn nắm giữ chúng, cũng đồng nghĩa với việc nắm giữ cả vũ trụ này. Theo một nghĩa nào đó, Sa Ngộ Tĩnh đã trở thành thủy tôn của vũ trụ này. Tuy nhiên, Sa Ngộ Tĩnh không lập tức ra tay, mà nhìn chằm chằm vào những khối trấn giới thiên bi xung quanh, vẻ mặt ngỡ ngàng như chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Sa Ngộ Tĩnh vốn chậm hiểu, nay đột nhiên có được sức mạnh mà hắn hoàn toàn không hiểu khiến hắn vô cùng bỡ ngỡ. Thấy Trư Bát Giới bị thủy tôn đánh cho không còn sức phản kháng, Sa Ngộ Tĩnh nóng ruột. Hắn định ra tay vài lần, nhưng lại rụt lại giữa chừng, tỏ ra do dự. Lão Sa, ngươi làm gì vậy? Không ra tay thì Bát Giới sẽ bị đánh chết. Tôn Ngộ Không không hiểu liền hỏi. Tôn Ngộ Không rất muốn giúp Bát Giới, nhưng hắn đã nói giao thủy tôn cho hắn và Sa Ngộ Tĩnh. Tôn Ngộ Không biết giờ không phải lúc dịu sức, lẽ ra nên dốc toàn lực tiêu diệt thủy tôn. Nhưng Tôn Ngộ Không vẫn muốn cho Bát Giới một cơ hội để giải tỏa khúc mắc trong lòng. Vì thế, Tôn Ngộ Không cố kiềm nén thôi thúc ra tay. Nghe thấy tiếng Tôn Ngộ Không, Sa Ngộ Tĩnh như bắt được phao cứu sinh, vội ngẩng đầu nhìn, vẻ mặt như sắp khóc. Đại sư huynh, ta không khống chế được sức mạnh này. Nếu ta ra tay, nhị sư huynh sẽ bị giết ngay lập tức. Đại sư huynh, huynh mau cứu nhị sư huynh, huynh mau cứu nhị sư huynh. Tôn Ngộ Không kinh ngạc, vừa rồi Tôn Ngộ Không vẫn nghĩ Bát Giới liều mạng với Thủy Tôn một mặt là để báo thù, một mặt là để câu giờ cho Sa Ngộ Tính chuẩn bị sát chiêu. Nhưng giờ xem ra Bát Giới quả thực đang câu giờ, còn lão Sa vẫn chưa hiểu rõ tình hình. Tôn Ngộ Không thở dài bất lực. Sa Ngộ Tính vốn chậm chạp, chín khối trấn giới thiên bi lại khác nhau về màu sắc, hình dáng, thuộc tính và chức năng. Thuật chỉ có những thuộc tính xung khắc, bắt hắn ngay lập tức nắm giữ tất cả quả thật là làm khó hắn. Lão Sa, đừng vội, bình tĩnh lại, ngươi thử nắm giữ một khối trấn giới thiên bi xem sao, hãy bắt đầu từ chí thủy bi. Vẻ mặt Sa Ngộ Tĩnh đầy lo lắng và tự trách. Nghe lời Tôn Ngộ Không liền gật đầu, đưa tay phải về phía chí thủy bi màu vàng hoàng kim. Ngay khi hắn vừa mở bàn tay, chí thủy bi được chịu gọi, lập tức bay vào lòng bàn tay hắn. Sa Ngộ Tĩnh mừng rỡ, nhìn Tôn Ngộ Không đầy cảm kích, rồi hít sâu một hơi, vỗ tay trái lên mặt soi chí thủy bi. Khối trấn giới thiên bi cứng rắn như sắt thép, bỗng mềm nhũn như bùn, bị hắn ấn lõm vào trên mặt trước chí thủy bi. Một bàn tay màu vàng nhạt hiện ra, lập tức phình to rồi vỗ mạnh về phía Thủy Tôn với tốc độ chớp nhoáng. Thủy Tôn đương nhiên nhìn thấy tất cả, hắn không biết uy lực của chưởng này ra sao, nhưng cũng không hề hoảng hốt. Hắn đấm mạnh vào bụng Bát Giới, khiến hắn ôm bụng co rúm, rồi xoay người túm lấy cổ áo Bát Giới ném về phía bàn tay màu vàng nhạt. Nếu không biết uy lực thế nào thì cứ dùng Bát Giới thử xem sao. Bát Giới bị đánh cho đầu óc quay cuồng, không biết chuyện gì đang xảy ra, đã bị ném ra ngoài. Ngay khi hắn sắp va chạm với bàn tay màu vàng, bàn tay bỗng biến thành ngón tay, né tránh Bát Giới rồi tăng tốc lao về phía Thủy Tôn. Thủy Tôn không hề biến sắc, nhanh chóng lộn nhào về phía sau, nhưng ngón tay kia như có mắt, lập tức đổi hướng đuổi theo. Biết không thể tránh né, Thủy Tôn khoanh hai tay trước ngực, ngón tay màu vàng chạm vào cánh tay hắn rồi hóa thành dòng nước đen ngòm, trùm kín lấy Thủy Tôn. Thân thể Thủy Tôn khựng lại, dường như không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Tôn Ngộ Không đỡ lấy Bát Giới đang bị ném về phía này, hắn chưa kịp hoàn hồn thì thấy ai đó đang vung cửu sĩ đinh ba bổ xuống. Ngốc tử, là ta. Tôn Ngộ Không giơ tay bắt lấy cửu sĩ đinh ba hét lớn. Bát Giới ngẩn người, dùng đôi mắt sưng húp nhìn Tôn Ngộ Không, rồi ầm một tiếng ngã xuống đất thở hổn hển. Chưa kịp để Tôn Ngộ Không nói, hắn vừa thở vừa nói, hầu ca, lão xa thế nào rồi, có phải hắn ra tay không? Hắn gật đầu. Lão Xa dùng chí thủy bi ìm. Phải nói thế nào nhỉ, lão Sa dùng nước, dội Thủy Tôn ướt như chuột lột. Bát Giới có vẻ nhẹ nhõm, suýt nữa thì ngất xỉu. Nín thở một hồi, hắn mới thốt ra được một câu, ta đánh trận này, coi như hết hơi, đúng lúc hơi. Này, ngay chấm chết, wow. Tôn Ngộ Không nhíu mày, qua thiên địa hỏa nhãn, Tôn Ngộ Không thấy Thủy Tôn tuy bị ướt sũng, nhưng không hề hấn gì, đang lao về phía Tôn Ngộ Không. Nhưng hắn mới đi được nửa đường thì Sa Ngộ Tĩnh hét lớn, Huyền Minh Trọng Thủy, ngưng, Huyền Minh Trọng Thủy. Giọng nói hiền hòa của Sa Ngộ Tĩnh vừa dứt, dòng nước đen trên người Thủy Tôn bỗng lóe sáng, khiến hắn rơi thẳng xuống đất, ầm một tiếng tạo thành một hố sâu hình người. Trận này của ngươi, xem ra, cũng đáng giá đấy.